biến thành sự hưởng thụ của chính mình ngay hiện tiền, nhập cảnh giới Phật. Như vậy thì tự tại, khoái lạc biết mấy. Đây là tự thọ dụng. Tự thọ dụng chính là tha thọ dụng. Biểu hiện trong cuộc sống của chúng ta là nêu gương cho người khác, tức là diễn, nghĩa là biểu diễn cho người khác coi. Nói được thì phải làm được, làm ra cho người ta xem. Đích thật là gương mẫu của xã hội đại chúng, là mô phạm của xã hội đại chúng. Trong 2 năm gần đây, chúng ta giảng kinh Hoằng Pháp ở mọi nơi, chúng ta có một đề mục chung: học vị nhân sư, hành vi thế phạm. Chúng ta dùng 8 chữ này làm đề mục chung. Mọi người vừa nhìn đề mục này, không đến nỗi hiểu lầm chúng ta là mê tín, hiểu lầm là chúng ta đang làm việc tôn giáo. Chúng ta làm sao có thể đem Phật giáo trở về làm giáo dục xã hội? 4 chúng đệ tử trong nhà Phật là người làm công tác giáo dục xã hội. Phật Pháp mới có thể phổ biến lợi ích hết thảy chúng sanh. Lời này là như thế nào? Các tôn giáo tín ngưỡng khác nhau đều cùng đến học Phật. Các văn hóa chủng tộc khác nhau cũng ưa thích học Phật, thì Phật Pháp mới có thể đem lại lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Nếu nói Phật giáo là tôn giáo, thì các tôn giáo chẳng thể dung nạp, tiếp nhận. Nhưng Phật Pháp là giáo dục xã hội. Chúng ta xóa bỏ giới hạn của tôn giáo, thì bất kỳ tín đồ tôn giáo nào cũng có thể học Phật, đều có thể làm đệ tử của Phật, đều chẳng mâu thuẫn với tín ngưỡng của tôn giáo họ. Giống như sự thị hiện trong Kinh Hoa Nghiêm Bà La Môn. Bà La Môn giáo chẳng phải Phật giáo. Biến hành ngoại đạo cũng là tôn giáo khác, cũng chẳng phải Phật giáo, đều là Bồ Tát. Bồ Tát thị hiện trong những hành nghiệp của họ, giáo hóa những hạng chúng sanh ấy. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Thế nên chúng ta gặp Cơ Đốc giáo phải tán thán, chúng ta gặp mục sư cũng chắp tay kính chào mục sư Bồ Tát, gặp người đạo Hồi chúng ta chắp tay cung kính A Hoằng Bồ Tát. Họ đều là Bồ Tát cả. Họ hỏi tôi: ông xưng tôi là Bồ Tát là có ý nghĩa gì? Bồ Tát là một người có trí huệ, người giác ngộ thì gọi là Bồ Tát. Bạn có trí huệ hay không? Giác ngộ không? Họ gật đầu. Vậy thì bạn là Bồ Tát. Thân phận của bạn là A Hoằng thì bạn là A Hoằng Bồ Tát. Thân phận hiện nay của bạn là mục sư thì bạn là mục sư Bồ Tát. Trong kinh Phật, thân phận của bạn là đồng nam đồng nữ thì bạn là đồng nữ Bồ Tát. Thân phận của bạn là Tể Quang thì bạn là Tể Quang Bồ Tát. Phàm là người có trí huệ giác ngộ rồi đều xưng là Bồ Tát. Bồ Tát nhất định chẳng phải khắc chạm trổ bằng gỗ, bằng đất nặng, cúng ở trong chùa để cho người ta lạy. Cách suy nghĩ và cách nhìn như vậy là sai lầm. Đó đều là tiêu biểu pháp. Bồ Tát là sống chứ chẳng chết. Người người đều làm Bồ Tát thì thiên hạ sẽ thái bình, tai nạn sẽ hóa giải hết. Vì thế, giáo dục của Đức Phật là một nền giáo dục xã hội viên mãn nên được phổ cập trên thế gian này. Mục đích rốt ráo của nó là chuyển phàm thành thánh. Đó là mục tiêu của nền giáo dục này. Hết thảy mọi người đều thành Bồ Tát. Mọi ngành, mọi nghề đều là Bồ Tát. Thì xã hội làm sao có tai nạn được? Cảnh tùy tâm chuyển. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Chư Phật Bồ Tát dùng vô lượng pháp môn, phương tiện giúp đỡ chúng sanh đang chịu khổ nạn. Phải biết cách tùy cơ thuyết pháp. Những Bồ Tát nói trong kinh, chư Phật Bồ Tát nên dùng thân gì để độ được thì hiện thân ấy. Được độ là như thế nào? Dùng cách nói hiện nay, nghĩa là nên dùng thân phận gì để giúp đỡ họ, thì bạn thị hiện thân phận ấy. Độ, nói theo cách nói hiện nay, tức là giúp đỡ. Nên nói cho họ pháp môn gì, thì bạn nói pháp môn ấy cho họ. Thế nên, xem xét căn cơ rất quan trọng. Kinh dịch của cổ nhân Trung Quốc nói, quán sát thiên văn để biết thời thế biến đổi. Thiên văn là gì? Mỗi đêm, ngước nhìn sao trên trời gọi là thiên văn. Lời thánh nhân sâu rộng vô cùng. Nhiều người chẳng biết. Họ nhìn thiên văn. Mỗi đêm, họ đều quan sát bầu trời có những ngôi sao có biến hóa gì chăng? Đó là gì? Chẳng hiểu ý của thánh nhân. Thiên là thiên nhiên, tức là tự nhiên. Văn là văn chương. Chữ văn trong bộ Thuyết Văn Giải Tự. Ý của văn này là gì? Vẽ một nét gọi là văn, nghĩa là bạn quan sát hiện tượng của thế gian. Thiên văn, tức là hiện tượng xã hội. Từ các hiện tượng trong xã hội, bạn có thể cảm nhận được thế giới này có thay đổi gì. Phía trước tôi đã giới thiệu cho các bạn về Tứ Đại Thiên Vương. Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương tiêu biểu cho ý nghĩa này. Ngài biết nhìn, biết quán, biết xem xét, rành quán sát. Trên tay Ngài cầm rồng, rắn. Rồng rắn tiêu biểu cho biến hóa. Tay kia cầm hạt châu. Hạt châu tượng trưng cho sự chẳng thay đổi trong biến hóa. Nắm vững được nguyên tắc chẳng biến đổi thì có thể ứng phó được sự thay đổi này. Kinh dịch cũng nói như vậy. Chúng ta biết nhìn không? Chúng ta thường ngồi xe, rất ít đi tản bộ, đi ngắm cảnh, đi du lịch. Ngồi xe, đi bộ trên đường phố, bạn nhìn thấy hiện tượng gì? Bạn thấy hiện nay những quảng cáo, xem những hình ảnh vẽ trên xe hơi hay xe bus công cộng, xem quần áo của người trẻ tuổi. Những thứ như vậy là thiên văn. Trong tâm chúng ta hiểu rõ rồi. Hiểu rõ cái gì? Trong kinh Phật nói, trong kinh Lăng Nghiêm nói, tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Các quảng cáo hình ảnh đó, tức là tà sư, làm cho những cảnh giới được tiếp xúc bởi sáu căn của người thế gian đều là cảnh giới yêu ma quỷ quái. Làm cho người thế gian khi lục căn tiếp xúc đến đều là cảnh giới yêu ma quỷ quái. Họ sống cuộc đời như thế nào? Đời sống của yêu ma quỷ quái. Bồ Tát nhìn thấy những hiện tượng này, lòng thương xót, bèn sanh khởi. Làm thế nào để cứu độ họ? Chúng ta làm những áo thun, những áo các bạn mặc, trên đó in chữ A-di-đà Phật, in danh hiệu của Phật, Bồ Tát, in chữ tri ân, báo ân. Số lượng của chúng ta ít, số lượng của họ quá nhiều. Chúng tôi nghĩ ra một cách, nhờ những người hiểu biết, những người thực sự phát tâm Bồ Đề. Chúng ta phải dùng những phương pháp này tuyên truyền rộng rãi. Chúng ta diễn giải với quy mô lớn và tặng quần áo, tặng cho những người trẻ tuổi, ai cũng mặc, cả đường phố đều nhìn thấy hàng chữ A-di-đà Phật, đều thấy Quán Thế Âm Bồ Tát. Như vậy rất tốt. Cổ đức có câu, người biết rõ vận mạng chẳng oán trời, người biết rõ về mình chẳng trách người. Do đó, có thể biết trong xã hội hiện nay, rất nhiều người oán trời trách người. Người oán trời trách người quá nhiều. Ai cũng cảm thấy mình chẳng có lỗi lầm. Họ nghĩ đều là lỗi lầm của kẻ khác. Không những không biết vận mạng, ngay cả chính mình cũng chẳng biết. Thế nên, giáo học Phật Pháp, Phật dạy những gì? Chân tướng sự thật của nhân sinh. Vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Nhân sinh tức là chính mình. Giáo học của Phật giáo chẳng có gì khác ngoài việc dạy bạn chân chánh, biết rõ về mình, nhận thức mình, hiểu rõ hoàn cảnh sinh hoạt của mình. Có thể hiểu rõ chân tướng này rồi, thì bạn sẽ là Bồ Tát, bạn sẽ là Phật. Phật, Bồ Tát chỉ là người hiểu minh bạch mà thôi. Trước kia lão pháp sư Đàm Hư cũng thường nói một người minh bạch nhất định không quán trời, chẳng trách người, người ấy mới có thể tiếp nhận lời dạy của Đức Phật, mới vui vẻ y giáo phụng hành. Trong nghịch cảnh gặp khổ nạn cùng cực, họ vẫn muốn nêu gương tốt. Trong mỗi niệm đều có thể xả thân vì người khác. Nhìn thấy lỗi lầm của phần đông xã hội đại chúng ở đâu? Xã hội đại chúng tham tiền thì Bồ Tát thị hiện xả tiền. Xã hội đại chúng tranh danh đoạt lợi thì Bồ Tát thị hiện buông bỏ danh lợi. Tại sao phải làm như vậy? Cách làm này tức là giáo học. Vì người diễn nói, biểu diễn cho họ thấy Bồ Tát sống trong thế gian này chẳng vì mình mà vì chúng sanh, là đến để diễn kịch. Hy vọng tuồng kịch này có thể làm cho người xem giác ngộ, hiểu rõ, làm cho họ quay về không bao giờ vì mình, biểu diễn cho người khác. Đây là đại từ đại bi. Đây là tinh thần của Địa Tạng Bồ Tát. Hôm nay chúng ta xem tiếp kinh văn Tứ Thiên Vương. Diễn nghĩa: Tứ Thiên Vương, đây là lời Phật kêu tên của họ. Kêu tên, lời khai thị sau đó vô cùng quan trọng. Kêu tên là để nhắc họ. Địa Tạng Bồ Tát nhược ngộ sát sanh giả, thuyết túc ương đoạn mạng báo. Diễn nghĩa: Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát sanh thì dạy rõ quả báo vì tai ương đời trước mà phải chết yểu. Sau đây nêu ra vài trường hợp Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa chúng sanh dùng phương tiện khéo léo. Chúng ta phải học: ương là tai ương, tai nạn trong đời rất nhiều, thường gặp quả báo chuyện gì cũng không vừa ý, bệnh khổ chết yểu. Vì nguyên nhân gì? Sát sanh, sát nghiệm quá nặng. Tự chúng ta cũng cảm thấy trong đời này chúng ta bị bệnh nhiều, thường thường bị bệnh đau, phải biết nguyên nhân là gì. Sát nghiệp, đời này tuy chẳng tạo sát nghiệp nhưng đời trước đã tạo. Trong kinh Đức Phật nói sự thật, muốn biết nhân đời trước thì những gì phải gánh chịu trong đời này chính là kết quả của những nhân ấy. Những gì mình chịu trong đời này đều là do nhân tạo đời trước. Bạn phải hiểu rõ sự thật. Ngày nay, bất luận chúng ta chịu tai nạn gì thì cũng nên tiếp nhận một cách vui vẻ. Đời trước tạo nhân chẳng tốt thì bây giờ phải chịu quả báo. Hứng chịu quả báo, chẳng oán trời, chẳng trách người, thì khi thọ hết, khóa sổ kết thúc. Nếu bạn chịu quả báo mà còn oán trời trách người thì phiền phức lớn lắm. Đời này chịu quả báo lại tạo thêm ác nghiệp, đời sau vẫn phải tiếp tục chịu, dây dưa chẳng dứt. Cho nên khi bạn hiểu rõ rồi, những gì chúng ta nhận chịu đến đời này chấm dứt, sổ nợ trả dứt, báo hết. Đời này nỗ lực tu thiện, nhất định không sát sanh. Không những không sát sanh mà còn không làm việc não hại chúng sanh. Không những không thể làm, phải không có ý niệm này. Được vậy thì quả báo tương lai của chúng ta sẽ thù thắng. Đời này thời gian rất ngắn, cho dù sống đến 100 tuổi, thì một khẩy ngón tay bèn trôi qua. Thời gian đi qua rất mau. Đọc đến câu này, nhất định không thể sát sanh. Chúng ta nhìn thấy những người thọ báo trong thế gian liền biết được. Muốn biết quả báo đời sau, những gì mình làm đời này chính là nó. Chúng ta khởi tâm động niệm, hết thảy tạo tác là quả báo đời sau. Nhân duyên quả báo tơ hào chẳng sai. Nhược ngộ thiết đạo giả, thuyết bần cùng khổ sở báo. Diễn nghĩa: nếu gặp kẻ trộm cắp thì dạy rõ quả báo bần cùng khổ sở. Hiện nay có nhiều chỗ lạc hậu như Phi Châu, chúng ta thường xem báo cáo người bên đó chịu nỗi khổ đói lạnh, đó là cộng nghiệp. họ chẳng biết quả báo, chắc chắn phải có nhân. Nhân của sự đói lạnh, bần cùng, khổ sở là trộm cắp. Phạm vi của trộm cắp vô cùng rộng lớn. Định nghĩa trong Phật Pháp là không cho mà lấy. Đồ đạc của cải có chủ. Chủ chẳng cho bạn, bạn bèn lấy đi thì gọi là trộm cắp. Còn phương thức trộm cắp rất nhiều. Có một số người đem vật cho, nhưng chẳng phải cam tâm tình nguyện mà bị ép bức nên phải đem cho. Bạn có quyền uy, thế lực, nên không thể không nịnh hót bạn, tâng bốc bạn. Đó cũng là trộm cắp, hễ dùng những thủ đoạn tâm lý không chánh đáng. Những gì bạn đạt được đều gọi là trộm cắp. Phạm vi này rất rộng. Giới kinh nói rất tường tận, trộm cắp sẽ bị quả báo này. Nhược ngộ tà dâm giả, thuyết tước cáp uyên ương báo. Diễn nghĩa: nếu gặp kẻ tà tâm thì nói rõ quả báo, làm Khổng Tước, Bồ Câu, Uyên Ương. Chữ tước ở đây trong chú giải của Pháp Sư Thanh Liên đặc biệt ghi rõ là Khổng Tước, Chim Công. Nói cách khác, quả báo của tà dâm là sanh vào cõi súc sanh. Bạn muốn sanh vào cõi súc sanh không? Nếu không muốn sanh vào cõi súc sanh thì nhất định đừng trồng nhân ấy. Thế nên Bồ Tát ở phía trước nói về 10 cõi ác trong tam phước, dạy chúng ta tu 10 nghiệp thiện. Khi tu 10 nghiệp thiện thì những quả báo chẳng thiện sẽ không còn nữa. Nếu bạn không tu 10 nghiệp thiện lại còn tạo 10 nghiệp ác thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi quả báo ác. Nhược ngộ ác khẩu giả, thuyết quyến thuộc đấu tranh báo. Diễn nghĩa: nếu gặp kẻ nói lời thô ác thì dạy rõ quả báo quyến thuộc kình chống nhau. Chúng ta cũng thường thấy người trong cùng một nhà cãi lộn, đúng là chẳng phải quan gia thì chẳng gặp nhau. Tại sao người trong cùng một nhà thường chẳng hòa hợp? Đây là quả báo đời trước nói lời thô ác. Nếu trong đời này vẫn không sửa đổi thì còn phiền phức hơn nữa. Nhà người ấy làm sao hòa hợp được? Ngạn ngữ thường nói, nhà hòa hợp thì vạn sự hưng vượng. Nhà chẳng hòa thì chắc chắn sẽ suy bại. Nhược ngộ quỷ bán giả, thuyết vô thiệt sang khẩu báo. Giảng nghĩa: nếu gặp kẻ quỷ bán thì nói rõ quả báo không lưỡi, miệng lỡ. Khẩu nghiệp có 4 loại, đặc biệt nêu lên nói lời thô ác. Phía sau quỷ bán bao gồm nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói thêu dệt trong ấy. Quỷ bán đặc biệt là quỷ bán Phật Pháp. Nhưng chư vị nên biết, hiện nay hơn phân nửa xã hội cho rằng Phật giáo là tôn giáo, tôn giáo là mê tín. Trong hết thảy tôn giáo thì Phật giáo là mê tín nhất, thuộc về hạng thấp nhất. Tại sao vậy? Tôn giáo hạng cao chỉ có một vị thần, duy chỉ có một chân thần. Họ cho rằng Phật giáo là đa thần giáo, đạo nhiều thần, cái gì cũng lại, nên cho rằng là tôn giáo hạng thấp, chẳng ai coi trọng. Do đó, làm cho quảng đại quần chúng trong xã hội quỷ bán. Họ tạo nghiệp này dễ sợ lắm. Họ quỷ bán như vậy, chúng ta có thể trách họ chăng? Chẳng thể. Phải trách chúng ta. Chúng ta chẳng giải thích rõ ràng, chẳng giảng minh bạch, làm cho họ hiểu lầm. Thế nên, khi chúng ta gặp người quỷ bán Phật Pháp, thì phải quay lại trách chính mình. Chẳng thể trách họ. Họ chẳng tìm hiểu rõ, chẳng hiểu chân tướng sự thật. Chúng ta có trách nhiệm, nhưng sự quỷ bán của họ chắc chắn sẽ có quả báo. Chúng ta phải giúp họ sám hối, nhận thức Phật giáo, nhận thức Đại Thừa. Như trong lịch sử có ghi, Thiên Thân Bồ Tát lúc bắt đầu học Tiểu Thừa, quỷ bán Đại Thừa. Sau này, anh của Ngài là Vô Trước Bồ Tát giảng giải cho Ngài hiểu rõ, Ngài bèn sám hối, phát nguyện cắt lưỡi của mình. Anh ngài nói: "Không cần, trước kia em dùng lưỡi này quỷ bán đại thừa, bây giờ hãy dùng lưỡi này để tán thán đại thừa, như vậy có phải tốt hơn không?" Cho nên kể từ đó, ngài bèn tán thán đại thừa, tuyên dương đại thừa. Đây là pháp môn sám hối sửa đổi thành mới nên ngài được độ. Chúng ta phải cứu độ những chúng sanh tạo khẩu nghiệp này. Chẳng có khi khác ngoài việc dốc hết tâm lực để tuyên dương đại thừa, giúp cho họ nhận thức rõ ràng bộ mặt ý nghĩa chân chánh của Phật Pháp, làm cho họ quay trở lại, không những không quỷ bán mà còn tán thán. Tôi giảng kinh thuyết pháp trên giảng đài này hết 40 năm. Năm 33 tuổi, tôi bắt đầu giảng kinh, năm nay đã 72 tuổi. Nếu tính hư tuế thì đã 40 năm rồi. Vẫn còn rất nhiều người quỷ bán. Tôi đều tiếp nhận hết. Tại sao? Vì đã tạo khẩu nghiệp quá sâu đậm. Lúc chưa học Phật, đã quỷ bán Phật Pháp. Tôi đã nói Phật Pháp là mê tín. Lúc đó, tôi chỉ tin Cơ Đốc giáo, tin Hồi giáo. Tôi đã trải qua 2 năm trong Cơ Đốc giáo, 1 năm trong Hồi giáo. Ấn tượng của tôi đối với cả hai đạo ấy rất tốt. Cả hai đều có thể nói ra một số đạo lý. Trong Phật Pháp thì tôi chẳng có cơ hội tiếp xúc với Pháp Sư. Chẳng có người giảng cho tôi nói rõ đạo lý của Phật Pháp, nên tôi chẳng biết. Tôi cũng cho rằng Phật Pháp là mê tín, phải phá trừ mê tín. Tôi tạo ra nghiệp rất nặng, làm thân Phật ra máu là tội nghiệp đọa địa ngục vô gián. Lúc nhỏ tuổi vô tri, thời kháng chiến chống Nhật, trường học rất ít. Trường học lúc ấy ở đâu? Ở trong chùa miếu. Chánh phủ tịch thâu chùa miếu để làm trường học, đem chánh điện làm lễ đường, điện nhỏ kế bên thì làm phòng học. Họ đem tượng Phật, tượng Bồ Tát gom lại bỏ trong một gian phòng, bên ngoài dán giấy phong kín lại. Như vậy kể cũng còn tốt. Con nít chúng tôi nghe nói trong ấy có rất nhiều Phật, Bồ Tát có thể lấy để chơi đùa, bèn đục lỗ trên cửa sổ chui vào, lấy tượng Phật làm đồ chơi. Chơi đã xong rồi vứt bỏ, phá hoại hết. Do hiếu kỳ nên chẻ tượng Phật bằng gỗ ra coi trong ấy có gì hay không, trong bụng tượng Phật có sợi tơ gì hay không. Chơi rất nhiều trò, còn chơi bùa chú nữa. Chúng tôi tạo những tội nghiệp này. Lúc đó còn nhỏ chẳng biết, thầy giáo cũng chẳng dạy. Nói thật ra, nếu nói thì chúng tôi chưa chắc sẽ nghe theo. Cứ tiếp tục tạo tội nghiệp quỷ bán Phật Pháp. Sau này học Phật rồi mới biết, đây là tạo tội nghiệp đọa địa ngục vô gián. Ngày nay tôi giảng kinh thuyết Pháp được 40 năm, vẫn còn bị người ta quỷ bán, sỉ nhục. Như vậy là đáng lắm. Là tội nặng, nhưng chỉ bị quả báo nhẹ mà thôi. Lúc nhỏ, tôi đi học rất ngỗ nghịch, thầy giáo rất thích tôi, nhưng thầy cũng rất khó dạy dỗ tôi. Sức nhớ dai của tôi rất tốt, sách đọc qua một lần bèn thuộc lòng, thế nên chẳng đọc tiếp nữa, chỉ đọc để thi cử mà thôi. 10 phút trước giờ thi, nếu tôi coi bài, ôn qua một lượt, thì chắc chắn sẽ thi đậu. Giả lại, tôi thi cử gì cũng chỉ muốn được 60 điểm, thêm một điểm cũng chẳng được. Tôi chẳng tranh danh, chẳng đoạt lợi, luôn luôn đem bài tập nộp trước nhất. Thầy giáo coi xong đều lắc đầu. Có thể lấy được điểm tốt, nhưng đều không chịu lấy. Tại sao? Vì ham chơi. Chỉ cần cho tôi mỗi năm được lên lớp là tốt rồi. Như vậy là đã đạt được mục đích. Yêu cầu của các bạn không phải cũng chỉ là như vậy sao? Thầy giáo yêu cầu gia trưởng. Tôi đều làm cho họ mãn nguyện, nhưng tôi thích làm những việc tôi ưa thích. Tôi đọc rất nhiều sách, nhiều hơn các bạn đồng học. Từ thư viện trong trường, tôi đọc những sách tôi ưa thích, nên kiến thức phổ thông của tôi phong phú hơn người thường. Từ lớp 3, cấp tiểu học, tôi bắt đầu đọc những tiểu thuyết xưa của Trung Quốc, đọc đến năm thứ nhất của bậc trung học bèn thôi, chẳng đọc tiếp nữa. Những tiểu thuyết hay, hầu như tôi đều đọc qua 4-5 lần. Thí dụ, 4 tiểu thuyết lớn như Tây Du Ký, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử Truyện, Hồng Lâu Mộng. Đại khái, mỗi bộ đều đọc hết 5-6 lần. Hơn nữa, những sách dày như vậy tôi đọc nhanh lắm. Chẳng tới một tuần là tôi đọc hết trơn. Tiểu thuyết cổ điển đọc hết rồi. Đến năm thứ nhất của bậc trung học, bèn chẳng đọc nữa. Ban ngày đọc tiểu thuyết, ban đêm đi coi kịch. Đời học sinh của tôi thật là thú vị. Các thầy của chúng tôi đều biết, hiệu trưởng cũng biết. Tôi nói với hiệu trưởng, trường học hiện nay chẳng qua là chỗ để đi kiếm văn bằng, kiếm học vị mà thôi. Những gì học xong chẳng dùng được. Tôi học những thứ này, tương lai có dùng được gì không? Thầy tôi cũng chịu tôi hết nổi, tạo nghiệp quá nhiều. Nhưng kể ra, cũng có một chút thiện căn là chẳng hại người khác, chẳng gây hại cho xã hội. Sau khi tiếp xúc Phật Pháp mới biết, mới hiểu được đạo lý này nên nỗ lực đoạn ác tu thiện. Lúc tôi chưa học Phật, nhiều người coi bói đều nói tôi chẳng sống hơn 45 tuổi. Tự mình tôi cũng tin, chẳng nghi ngờ gì cả. Tại sao? Đã tạo những nghiệp lúc trước, làm sao có thể sống lâu được? Thế nên, năm 45 tuổi, tôi mắc bệnh, cũng chẳng đi khám bác sĩ, cũng chẳng uống thuốc, giống như ông Lý Mộc Nguyên vậy. Thọ mạng đã hết. Bác sĩ chỉ có thể trị bệnh, chẳng thể trị mạnh. Chỉ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Niệm được một tháng thì hết bệnh, khỏe trở lại. Chúng tôi hồi tâm chuyển ý, đem một chút trí huệ, khả năng, thân thể này hoàn toàn hiến dâng cho Phật, Bồ Tát, làm việc cho Phật, Bồ Tát, chẳng vì mình nữa. Nhà Phật thường nói, nương theo nguyện trở lại, thừa nguyện tái lai. Chúng tôi chuyển biến nghiệp lực thành nguyện lực. Chẳng cần đợi lúc giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi quay trở lại, chẳng cần nữa. Hiện nay, thay đổi nghiệp lực thành nguyện lực thì xong ngay, thì sẽ thừa nguyện tái lai. Tôi thay đổi được hiệu quả rất tốt. Lý Mộc Nguyên thay đổi cũng rất có hiệu quả. Đều là biểu diễn cho các bạn xem. Hai người chúng tôi làm được thì các bạn đều có thể làm được. Chỉ coi bạn chịu hay không chịu mà thôi. Vừa thay đổi ý niệm liền thay đổi. Khởi tâm động niệm đều vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Tuyệt chẳng có một tâm niệm vì mình. Tôi vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Nhưng tôi còn vì mình được không? Không được. Nhất định. Phải 100% vì Phật Pháp, 100% vì chúng sanh. Nhất định chẳng thể có một tơ hào vì mình. Thì bạn có thể chuyển đổi trở lại. Giả lại, sẽ chuyển rất nhanh chóng. Chúng ta tham gia câu lạc bộ của Phật, Bồ Tát, tham gia hành nghiệp này của Phật, Bồ Tát, thì đâu có lý nào chẳng thể chuyển đổi được. Còn phải học giảng kinh thuyết Pháp không? Chẳng cần học. Học ư? Có học cũng chẳng được. Tâm của bạn giống như tâm Phật, thì tự nhiên sẽ tỏ lộ. Chẳng phải do bạn chuẩn bị sưu tập tài liệu thì bạn mới biết giảng. Chẳng có chuyện ấy. Pháp vốn là như vậy. Từ trong tự tánh thể hiện ra. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Trong nội điển, chư vị bất quá là học một số phương pháp căn bản. Chúng ta là người sơ học, chưa nhập cảnh giới của Phật, nhất định phải dùng cách nói của Tổ sư Đại Đức để nói. Chẳng nói sai những lời của họ, nhưng tự mình chân chánh phát tâm hoằng pháp lời sanh, nhất định phải nhập cảnh giới. Chẳng nhập cảnh giới thì chỉ là nói đồ ăn, đếm củ báo, hoàn toàn là đồ của người khác, chẳng liên quan gì đến mình cả. Muốn nhập cảnh giới thì phải triệt để buông xuống thì tự nhiên sẽ nhìn thấu. Nhìn thấu là gì? Hiểu rõ rồi. Tánh tướng lý, sự, nhân, duyên, quả, báo đều rõ ràng, minh bạch. Đó gọi là nhìn thấu, là sự việc như thế. Xem tiếp đoạn kinh phía sau. Nhược ngộ, sân khuể giả, thuyết xú lậu lung tàn báo. Diễn nghĩa: nếu gặp kẻ nóng giận thì nói rõ quả báo xấu xí tàn tật. Quả báo của sân khuể là ở địa ngục, những hiện tượng trong địa ngục. Chúng ta xem địa ngục biến tướng đồ nói trong Phật Pháp, sau đó có những tôn giáo khác cũng có nói về địa ngục biến tướng đồ. Tuy các tôn giáo khác chẳng nói về lục đạo, ít nhất họ cũng nói về tam đạo. Họ nói về thiên đường, cõi người và địa ngục. Tranh vẽ hình tượng trong địa ngục chẳng có thứ nào đẹp đẽ, hình trạng vô cùng kinh khủng, xú lậu, lung tàn. Đây là việc chúng ta phải nên cảnh giác. Một tâm niệm sân giận khởi lên, trăm vạn cánh cửa chướng ngại mở ra. Xấu xí tàn tật là quả báo, địa ngục là quả báo, chẳng thể không biết. Nếu tướng mạo chúng ta là xấu xí tàn tật, thì biết tâm sân giận nặng, tâm đố kỵ nặng. Nếu chúng ta có thể sửa đổi trở lại, phát tâm từ bi, có thể thương xót hết thảy chúng sanh, yêu mến bảo vệ hết thảy chúng sanh, lo lắng cho hết thảy chúng sanh, giúp đỡ hết thảy chúng sanh, thì tướng mạo sẽ thay đổi. Thế nên bạn tu hành có công phu hay chăng, chẳng xem gì khác, chỉ xem tướng mạo của bạn. Coi tướng mạo, thể chất của bạn 3 năm trước và 3 năm sau. Tướng tùy tâm chuyển. Tâm địa của bạn thanh tịnh thì sẽ có tướng thanh tịnh. Tâm địa từ bi thì sẽ có tướng từ bi. Tâm địa trí huệ thì sẽ có tướng trí huệ. Tâm địa ác độc thì sẽ có tướng ác độc. Làm sao có thể gạt người được? Giả vờ cũng chẳng thể giả vờ được. Người đời ưa thích đẹp, phải đi sửa sắc đẹp. Càng sửa thì càng xấu. Tôi đã thấy rất nhiều người sửa sắc đẹp. Chưa sửa thì còn được. Sau khi sửa rồi thì tướng mạo biến thành kỳ lạ, chẳng dễ nhìn tí nào. Tướng đó là gì? Là tướng giả, tâm chẳng chuyển. Thế nên phải biết tướng làm sao tạo nên. Tạo được đẹp cách mấy? Nếu tâm chẳng tốt thì tướng tốt đẹp cũng biến thành tướng xấu xí. Hiểu được đạo lý này thì hà tất phải đi sửa sắc đẹp để tốn tiền lãng nhách. Phải sửa đổi tâm. Tâm đổi rồi thì tướng sẽ đổi theo. Thân thể cũng chẳng cần tìm thuốc men, tẩm bổ gì cả. Chẳng cần. Tâm tốt rồi thì thân thể tự nhiên khỏe mạnh. Tôi chưa từng tìm ai đến đây giúp thân thể khỏe mạnh, trị liệu gì hết. Chẳng bao giờ. Chưa từng ăn đồ tẩm bổ. Người ta tặng cho tôi những thứ nhân sâm, sâm cao ly. Vừa đến tay, tôi liền chuyển đem cúng dường người khác. Tôi chẳng dùng những thứ ấy, chẳng tiêm nhiễm bao giờ. Phải ra sức từ trong tâm, chẳng cần chú trọng đến thân thể. Luôn luôn phải lo đến thân thể khỏe mạnh, thì chư vị nghĩ coi, thân kiến của bạn chẳng thể phá. Tâm niệm tự tư tự lợi của bạn chẳng dứt bỏ. Bạn chấp trước thân tướng. Kinh Kim Cang dạy chúng ta một nguyên tắc căn bản của sự tu hành. Chẳng có tướng ta, chẳng có tướng người, chẳng có tướng chúng sanh, chẳng có tướng thọ giả. Bạn có đầy đủ bốn tướng này, bạn còn chấp trước thì tâm của bạn làm sao thanh tịnh được? Thân tâm chẳng thanh tịnh thì thân thể của bạn làm sao khỏe mạnh? Chư vị nên biết, khỏe mạnh nhất là phải trở về với tự nhiên. Đại tự nhiên, vô tư, vô ngã. Thế nên, Kinh Kim Cang dạy phá bốn tướng này, tức là trở về tự nhiên. Tự nhiên thì khỏe mạnh nhất. Tự nhiên thực sự là thân Kim Cang chẳng hư hoại. trong kinh nói đến thân kim sắc. Ngày nay chúng ta đúc tượng đều thép vàng. Bạn nghĩ coi đẹp không? Nếu một người gương mặt có màu vàng khe như thép vàng, người ấy sẽ là người quái gở. Tôi nghĩ sẽ chẳng ai thích người ấy. Vàng là để tiêu biểu pháp. Trong hết thảy vật chất, tại sao vàng được người ta cho rằng quý báu như vậy? Vì vàng chẳng đổi màu sắc. Bởi vậy, nên vàng tượng trưng cho sự bất biến, chẳng biến đổi, thì là thật, biến đổi là giả. Chân tâm lìa niệm, đó gọi là vàng, màu vàng, kim sắc. Sự tiêu biểu pháp trong Kinh Hoa Nghiêm, chư vị đều đã xem qua. Nói thế giới kim sắc sẽ chẳng biến đổi, vọng tâm sẽ biến đổi, là giả. Thế nên vàng tượng trưng cho chẳng biến đổi. Chẳng biến đổi là chân tâm. Chẳng biến là nhất tâm. Nhị tâm thì biến rồi. Chúng ta nhất định phải hiểu ý nghĩa tiêu biểu pháp. Không thể kẹt cứng trong văn tự. Nếu kẹt như vậy thì sai lầm. Khi bạn muốn khuyên một người học Phật, họ nói, tôi chẳng muốn học Phật. Học Phật rồi, trên thân mình vàng khè, rất khó coi. Nhất định phải hiểu rõ nghĩa thú nói trong kinh. Thực sự thì kinh Phật rất khó hiểu. Khó ở chỗ, ý ở ngoài ngôn từ. Thế nên bạn phải biết cách nghe. Kinh văn cũng vậy. Ý ở ngoài văn tự, chứ chẳng ở trong văn tự. Văn tự là để dẫn đường. Trong thiền tông gọi là chỉ mặt trăng, rất có đạo lý. Đó là chỉ, bạn phải thuận theo hướng ngón tay, chỉ này thì mới nhìn thấy chân tướng. Thế nên, ý chẳng ở trong văn tự, chẳng ở trong ngôn từ, ý chẳng lìa văn tự, cũng chẳng lìa ngôn thuyết. Được vậy, thì bạn mới thể hội đến ý nghĩa chân thật. Chân thật nghĩa là tự tánh. Tự tánh vốn có đủ trí huệ, tự tánh vốn có đủ đức năng. Đây là chân thật nghĩa mà Như Lai đã nói. Thế nên chân thật nghĩa cũng chẳng phải chân thật nghĩa của Đức Phật Thích Ca. Phải nói là Như Lai chân thật nghĩa. Như Lai là tự tánh, là tên gọi của tánh đức, một trong 10 hiệu của Phật. Chẳng phải là một người. Nhược ngộ sang lận giả, thuyết sở cầu di nguyện báo. Diễn nghĩa: nếu gặp kẻ bỏng sẻn thì nói rõ quả báo sở cầu không được toại nguyện. Đây tức là khổ khi cầu chẳng được trong 8 khổ. Tại sao họ cầu chẳng được? Bỏng sẻn chẳng chịu thí xả, cầu gì cũng chẳng được. Năm tôi 26 tuổi học Phật. Lúc đó, tôi tiếc là được nghe Phật Pháp quá trễ. Phật Pháp hoàn hảo như vậy, tại sao chẳng biết sớm hơn nữa? Nói thật ra, muốn làm cho tôi sanh lòng tin đối với Phật Pháp là một việc quá khó, quá khó. Tôi đã kể cho quý vị rồi. Lúc tôi còn trẻ cũng có chút thông minh, chút trí huệ, cũng có chút ít biện tài. Ai muốn thuyết phục tôi thật sự chẳng dễ. Thời gian tôi còn đi học, trong trường chưa từng gặp đối thủ. Chuyện chết, tôi có thể nói nó trở thành sống. Tôi nói rất giỏi, chuyên môn tranh cãi, chuyên môn chống đối người ta. Tôi sẽ nói ra một số lập luận. Thế nên có thể dạy cho tôi tin Phật, thuyết phục tôi đâu phải dễ. Tôi gặp được tiên sinh Phương Đông Mỹ. Ông thuyết phục tôi được. Đây là triết học gia đương thời của Trung Quốc, nổi tiếng khắp thế giới. Chẳng thuộc hạng của quốc gia, là đại triết học gia cấp thế giới. Ngài giới thiệu Phật Pháp cho tôi mới tin và có thể quay ngược thái độ của mình đối với Phật giáo 180 độ, sau đó vào chùa để tìm kinh coi. Cũng nhờ có duyên sâu đậm, tôi tiếp xúc kinh Phật được cỡ một tháng thì quen biết đại sư Chương Gia. Những nghi vấn khó hiểu gì trong kinh điển tôi đều nhờ Ngài giải đáp cho. Ngài vô cùng từ bi, mỗi tuần cho tôi 2 giờ đồng hồ. Tôi học hỏi theo Ngài hết 3 năm. Căn cơ Phật Pháp của tôi được Ngài xây dựng. Ngài dạy tôi 3 điều vô cùng quan trọng: nhìn thấu, buông xả, bố thí. Thế nên học Phật phải học theo ai? Học theo người thầy mà trong tâm bạn kính phục nhất. Người này nói gì thì bạn đều phục tùng theo 100%, làm được 100%. Nếu bạn đối với thầy giáo chẳng tin tưởng, dù thầy giáo có giỏi hơn nữa, có đức độ lớn lao, có khả năng, có trí huệ lớn lao, nếu bạn theo họ thì cũng là luống công. Vì bạn chẳng tin tưởng họ, bạn chẳng thể làm theo những gì họ dạy. Thế nên, sư tư đạo hiệp, thầy trò đạo hợp, vô cùng quan trọng. Thầy giáo thương mến học trò tôn kính thầy giáo thực sự chịu dạy, học trò thực sự chịu học. Những vị thầy tôi gặp trong đời đều do duyên tốt đã kết đời trước. Thầy Phương dạy một mình tôi. Lần này tôi đến giảng kinh tại Hương Cảng, đôi lúc tôi cũng nhắc đến chuyện này. Viện trưởng Thư viện Tân Á ở Hương Cảng lúc trước, ông Đường Quân Nghị. Đây là một triết học gia cận đại và cũng là học trò của thầy Phương Đông Mỹ. Chúng tôi là học trò cùng thầy nhưng khác thế hệ. Ông có thành tựu kiệt xuất trong triết học. Ông đã mất rồi. Đường Quân Nghị có lẽ lớn hơn tôi 10 tuổi. Gặp những người này trên con đường Bồ Đề, chúng tôi mới được thuận buồm xuôi gió. Khi gặp tôi, đại sư Chương Gia yêu mến, chăm sóc tôi rất tận tình. Mỗi tuần cho tôi 2 giờ. Tôi muốn làm biếng cũng không được. Làm biếng không đi một lần. Ngài bèn gọi điện thoại, sai người đi kiếm, coi tôi có bị bệnh không, cớ sao chẳng lại. Bạn xem, sự nhiệt tình như vậy làm cho tôi không thể không đi. Ngài thực sự là chịu dạy. Thế nên, tôi đối với ân đức của thầy giáo không bao giờ quên. Sau khi 2 ngày mất, tôi theo học với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi theo ngài 10 năm. Thầy Lý vô cùng quan tâm, thương mến tôi. Trong cửa nhà Phật có cầu ắt ứng, là lời đại sư Chương Gia dạy tôi. Ngài dạy, lúc bạn cầu mà không được là vì bạn có chướng ngại, có nghiệp chướng. Tôi hỏi, vậy thì phải làm sao? Sám hối, tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng tiêu trừ thì những gì bạn mong cầu đều sẽ hiện ra. Tôi cầu Thôn Di Đà, đã cầu suốt 16 năm. Có nghiệp chướng chẳng thể tiền. Chắc là hiện nay nghiệp chướng đã tiêu hết rồi, nên Thôn Di Đà bèn thành tựu. Đã được thành tựu rồi. Bạn có nghiệp chướng thì không được, nhất định phải tiêu nghiệp chướng. Muốn tiêu nghiệp chướng thì phải làm thực sự, tâm hành của mình phải nhập cảnh giới Phật. Chúng tôi biểu diễn trên giảng đài, chư vị đồng tu cần phải lắng nghe kỹ càng. Các bạn sẽ có thể nghe ra được. Tôi đã giảng kinh Vô Lượng Thọ hết 10 lần. Lần này là lần thứ 10. Đại khái đều có lưu lại băng thu âm. Các bạn hãy nghe thử. Lần nào cũng chẳng giống nhau. Chẳng phải là tôi có tài liệu chẳng chịu giảng. Phải để dành để lần sau mới giảng. Chẳng phải vậy. Cảnh giới mỗi năm đều khác nhau. Việc này nói rõ nghiệp chướng mỗi năm đều tiêu bớt đi một ít. Nếu nghiệp chướng chẳng tiêu bớt thì cảnh giới chẳng thể hiện ra. Tôi chẳng phải là một người lợi căn, chỉ là một người căn tánh trung hạ. Nghiệp chướng đang tiêu bớt từ từ. Mỗi năm đều đang tiêu bớt nên cảnh giới mỗi năm đều chẳng giống nhau. Tự mình tôi biết được. Người thường nghe tôi giảng cũng biết, họ có thể nghe biết được. Tôi giảng kinh chẳng có bút ký, chẳng ghi chép bài giảng. Tài liệu của Cổ Đức tôi có xem qua. Tôi dành ra một số thời gian để xem kỹ càng. Họ cung cấp cho tôi một số tài liệu tham khảo. Nhưng lúc giảng, tôi chẳng giảng y theo lời văn của họ. Nếu y theo chú giải của họ để giảng, thì sẽ chẳng khế cơ. Họ là người ở thời đại xa xưa, đối diện với thính chúng, quán chúng thời đó. Còn tâm con người, xã hội hiện đại, hoàn toàn khác biệt với lúc trước. Thế nên, chúng ta đọc tài liệu của người xưa là nhằm khai phát trí huệ của mình, chỉ có thể tham khảo. Chúng ta phải có khả năng quan sát căn cơ của đại chúng hiện nay, sau đó mới có thể làm được việc thuyết pháp ứng cơ, thực sự có thể giúp đỡ, đem lại thọ dụng thực sự cho họ, hóa giải kiếp nạn, làm được xã hội hòa mục, an định, phồn vinh. Người ta ai nấy đều có thể sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Đây là mục đích của sự học Phật hiện nay. Trong nhà Phật, đích thật là có cầu ắt ứng. Cầu làm Phật còn được, huống chi những thứ khác. Làm Phật là khó nhất. Làm Phật cũng có thể cầu được, thì những thứ vinh hoa phú quý trong thế gian đều là việc nhỏ nhoi như lông gà, vỏ tỏi. Đâu có lý nào mà cầu chẳng được. Chúng ta phải có lòng tin. Nếu bạn muốn cầu ắt ứng, thì chẳng có gì khác ngoài việc tiêu nghiệp chướng. Lời dạy này của Đại sư Chương Gia, tôi ghi nhớ suốt đời, y giáo phụng hành. Nhược ngộ, ẩm thực, vô độ giả, thuyết cư, khát yết, bệnh báo. Diễn nghĩa, nếu gặp kẻ ăn uống vô độ, thì dạy quả báo đói khát, cổ họng đau đớn. Câu này dễ hiểu, tham ăn. Hiện nay có rất nhiều bệnh quái gở trong xã hội, lúc trước chưa từng nghe qua. Bệnh từ đâu đến? Ngạn ngữ nói rất hay. Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Khẩu nghiệp kể phía trước sẽ tạo ra họa hại. Tai họa đều phát sinh từ khẩu nghiệp mà ra. Tật bệnh đều từ việc ăn uống, bệnh từ miệng vào. Lần này tôi ở Hương Cảng, có một đồng tu nói với tôi. Ông nói, đây là chuyện có thật ở Hương Cảng. Đây là tin tức trong xã hội, mọi người đều biết. Mấy năm trước, có hai mẹ con người đó rất thích ăn đồ biển. Mỗi ngày đến eo biển đều mua đồ sống. Chẳng phải là họ tự mình bắt. Họ mua đồ sống về tự nấu ăn. Đến già thì người mẹ này bị một bệnh kỳ lạ. Khi phát bệnh thì nói, nước rất lớn. Đi đến đâu cũng là cát bùn, cứ bò tới bò lui trong phòng, giống như đang trèo lên bờ, giống như những loại hải sản vậy. Sau này, lở loét khắp thân mình xong rồi chết đi. Sau khi người mẹ chết, người con gái cũng bị bệnh giống vậy. Qua một thời gian, chẳng có cách chi chữa khỏi, nên đi khắp nơi cầu thần coi bói, và gặp một vị pháp sư. Pháp sư nói với cô, đây là quả báo cả đời cô sát sanh, ăn đồ biển sống, phải mau sám hối, dạy cho cô phóng sanh, ăn chay. Lúc đó, cô bèn làm theo, nhưng chẳng kịp nữa, vẫn phải chết. Bạn bè thân quyến của cô thấy vậy, nên đều ăn chay trường, chẳng dám ăn những đồ biển này nữa. Đây là chuyện có thật. Lúc chết, giống như hình tướng những hải sản dưới biển vậy. Quả báo rành rành hiện trước mắt cho bạn coi. Tuy là một tin tức trong xã hội, tôi thấy những tiệm bán hải sản ở Hương Cảng vẫn ngồi đầy khách. Thật đúng là ương ngạnh, khó giáo hóa. Bồ Tát gặp những chuyện như vậy, hiện nay nên đem nó đóng thành phim ảnh, cho chiếu khắp nơi. Nên dán vài tấm nói rõ những quả báo này trong tiệm bán đồ biển để cho mọi người xem. Thật rất đáng sợ. Kiếp đau bình trong thế gian từ đâu đến? Chính là từ việc ăn thịt của chúng sanh đó. Hiện nay, mọi người ai nấy đều chú trọng thân thể khỏe mạnh. Muốn thân thể được khỏe mạnh thì tốt nhất là ăn chay. Trong việc ăn chay, tốt nhất là ăn rau cải sống. Hiện nay, tôi ăn rau cải sống đã ăn cả 2 tháng nay, nên mọi người thấy tôi rất ốm, đã ốm bớt đi. Tôi nói với họ, thân thể chẳng khỏe, công việc giao tiếp quá nhiều, tốt nhất đừng kiếm chuyện gặp tôi. Nhưng trên thực tế là đang thay đổi đời sống. Lần thứ nhất tôi thay đổi là lúc bắt đầu ăn chay trường. Lúc đó thân thể ốm, đại khái 2-3 năm sau thì thân thể khôi phục lại bình thường. Bây giờ là một sự thay đổi lần thứ nhì, ăn rau cải sống. Cả hơn 2 tháng tôi chẳng ăn cơm, toàn ăn rau cải. Buổi sáng ăn một chén cháo, ăn 2 cuộn rau, một chén canh. Hôm nay chúng ta có làm món này không? Nếu có làm, hãy mang vài cuộn. Chúng ta đem đến phòng ăn, mời lão hòa thượng dùng. Chẳng có dầu, chẳng có muối, hoàn toàn là rau cải sống. Tôi thường nghĩ, bạn coi bò, dê ăn cỏ, thân thể của nó cường tráng như vậy. Chúng nó chẳng ăn dầu, muối. Càng nghĩ, càng có lý. Các bạn đồng tu giới thiệu cho tôi. Sau khi ăn hơn 2 tháng, ăn rất ngon lành, dễ chịu. Đích thật có ích lợi. Chúng ta phải chú ý việc ăn uống, đặc biệt là việc ăn uống hiện đại. Tâm người hiện đại chẳng tốt. Những địa phương khác thì tôi không biết, còn tình hình ở Đài Loan thì tôi biết. Đồ ăn nuôi heo toàn là thuốc hóa học, thúc giục rút ngắn thời gian sinh trưởng của heo, làm cho heo lớn lên nhanh chóng. Sau 6 tháng, bèn giết lấy thịt. Cho nên trong thịt heo đều là các độc tố chẳng bình thường. Nói thêm, hồi trước gia súc đều được nuôi bên ngoài. Lúc chưa làm thịt, thì đời sống của nó rất tự do, tự tại. Tâm tình của chúng nó rất thoải mái, vui vẻ. Hiện nay, những loài súc sanh này vừa sanh ra liền bị nhốt trong lồng, cũng giống như ở tù vậy. Bị tù chung thân mãi cho đến khi bị giết làm thịt. Bạn nói, tâm tình của chúng nó như thế nào? Trong thịt của nó tràn đầy chất độc. Người ta ăn vào làm sao không sanh bệnh cho được? Sanh ra những bệnh kỳ quái. Hiện nay, ăn chay cũng phiền phức. Rau cải cũng có thuốc. Nghe nói, gạo cũng có chất hóa học gì trong đó đó. Nên hạt gạo trông rất đẹp, đều có độc tố. Đúng như trong kinh có nói, uống khổ, ăn độc. Ngày nay chúng ta sống cuộc đời như thế đó. Nhà nông chúng ta ở Đài Loan, họ ăn rau cải tự mình trồng, tách rời với những rau cải dành để bán. Họ nói, rau cải dành để bán không ăn được, có chất độc. Họ biết, nên rau cải có chất độc thì bán cho người ta ăn. Gạo cũng vậy. Gạo của họ ăn là gạo trồng riêng. Còn gạo để bán là loại trồng riêng, đều tách rời ra. Họ bán những thức có độc này cho người khác. Bản thân của họ cũng sẽ chẳng tránh khỏi bị chất độc làm hại, vì tâm họ chẳng thiện. Ngày nay chúng ta cũng phải nói là có duyên gặp được đồng tu giới thiệu mới biết xú dưỡng, có thể hóa giải thuốc trừ sâu. Nên những rau cải chúng ta ăn hiện nay đều được xử lý bằng xú dưỡng, phân giải những chất độc có trong rau cải. Cho nên, đồ ăn sạch sẽ hơn đồ ở bên ngoài. Việc này có thể đẩy mạnh rộng rãi. Tôi muốn tìm công xưởng chế tạo máy móc này. Hy vọng nó có thể sản xuất hàng loạt. Chúng ta tìm cách để giúp họ truyền bá, giới thiệu. Có thức ăn khang kiện, tâm lý thanh tịnh, tâm lý từ bi, thân tâm khỏe mạnh. Chẳng có một pháp nào không phải là Phật Pháp. Pháp nào cũng đều là Phật Pháp. Tốt lắm, hôm nay đã hết giờ. Chúng tôi giảng đến đây.